tru trừ một tên quỷ và nói là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebub mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người nên đã đòi người một gốc tạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cùng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebub mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebub mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng món cai Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình thì của cả người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế trút khỏi một người thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy tìm chốn nghỉ ngơi, mà vì tìm không ra nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ 6 của tuần thứ 27 thường niên. Và bài phúc âm này nó liên quan đến vấn đề là người ta cho Chúa là dùng tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ. Cái vấn đề hôm nay nó ở chỗ đó đó. Thì trước hết, trước khi đi vô cái chi tiết bài phúc âm thì chúng ta biết là Beelzebub đây này, đó, gọi là tướng quỷ đây này. Chúng ta biết cái bên gọi là đạo thờ Satan khi nó làm lễ, nghe là lễ đen ấy, thì khi mà họ truyền phép, gọi là truyền phép thánh thể đó, thì họ đọc cái gì không? Họ đọc lời truyền phép thay vì mình, đây là mình ta ấy, thì họ đọc Beelzebub. Họ đọc 3 lần như vậy. Họ dám dùng cái chữ Beelzebub là ma quỷ, họ truyền phép. Đấy là một chi tiết nó liên quan đến cái tên Beelzebub ở trong bài phúc âm này mà em nhớ em nói để cho chúng ta thấy được là ngày nay người ta có trở thành những cái mà chẳng những vô thần mà còn khủng khiếp như vậy, pha đạo, trông đạo, rồi rôi đạo đủ mọi thứ như vậy. Thì chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho họ thôi. Họ đằng sau họ cũng là Beelzebub chứ không phải chính họ là Beelzebub. Từ đó là Chúa vẫn thương họ và cần chúng ta cứu họ. Nhưng mà trong bài phúc âm hôm nay đó là bài phúc âm mà Chúa nói đến vấn đề là cái nước nào tự chia rẽ thì sẽ diệt vong thôi, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Chúa quý nói tới là vấn đề là nếu mà Chúa dùng Beelzebub là tướng quỷ mà trừ quỷ đó, thì Satan nếu mà tự chia rẽ thì nước nó làm sao đứng vững được. Vì thế nên năm ngoái cũng bài phúc âm này em nói đó, vậy thì ma quỷ nó còn đoàn kết hơn cả loài người nữa. Loài người chia rẽ nhau khủng khiếp đấy, khủng khiếp luôn. Trong khi đó Satan nó cám dỗ mình, nó lại đoàn kết. Do đó nước nó mới đứng vững tới bây giờ. Đó, nhưng mà nó đứng vững cho tới khi mà Chúa Kitô thiết lập vương quốc của Thiên Chúa qua cuộc vượt qua của người thôi. Thì nước nó dù nó đoàn kết mấy đi nữa cũng bị tan. Tuy nhiên, sau đó, sau khi Chúa cứu chuộc loài người rồi, nước nó tan rồi, nó lại càng đoàn kết với nhau hơn. Ai, hôm nọ em kể cho anh các chị nghe ở trong cái ngày tĩnh tâm nên thánh đó, em kể cho anh chị nghe cái câu chuyện mà chính Đức Mẹ tiết lộ cái cho chị nữ tu, cái chị đáng kính Dacreda thấy được là cái hội đồng quỷ đó, sau khi mà nó Chúa Kitô cứu chuộc rồi đó, thì nó nhào xuống hỏa ngục và sau đó nó tỉnh dậy và nó bắt đầu nó họp lại với nhau để nó tìm cách để mà trả thù lại Thiên Chúa. Bởi vì nó thua, Thiên Chúa đã tiêu diệt cái vương quốc của nó bằng vương quốc mới của Ngài trên thế gian. Nó thua rồi. Mà nó còn tức cái nữa, đó là cái gì? Là chính nó nhúng tay vào việc làm cho Chúa chết để vương quốc của Chúa trị đến. Do đó nó cảm thấy nó rất là ngu vô cùng. Nó tại sao nó lại làm giúp cho nước Chúa trị đến để cho nước nó tan như vậy? Chính nó thú nhận là nó ngu. Đấy, nhưng mà nó còn khôn hơn loài người nhiều. Bởi thế nên cũng trong cái ngày tĩnh tâm nên thánh đó, em cũng nói đến cái đối tượng hay là cái mục tiêu của tên Satan cám dỗ cả thế gian, đó là ai? Là chính Chúa Kitô. Là chính Chúa Kitô. Do đó nên cả cuộc đời của Chúa Kitô trên trần gian này là bị thế gian Satan nó theo dõi để nó biết xem ngươi có phải là con Thiên Chúa hay không. Nhưng mà sau khi nó biết được Ngài là con Thiên Chúa rồi thì nó muộn mất rồi. Nó không thể can ngăn con người ta để mà chặn đứng lại việc giết người để người có thể cứu chuộc nhân loại nữa. Và vì nó thua như vậy, do đó nên bây giờ nó vẫn tiếp tục tấn công Ngài. Nhưng mà không phải là tấn công Ngài trực tiếp, mà là tấn công Ngài nơi từng con người một. Có nghĩa là nó phá vương quốc, nó phá công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô nơi các Kitô hữu, nơi giáo hội. Nó không trực tiếp đấu lại với Thiên Chúa, thì nó bây giờ nó phá nước Thiên Chúa nơi từng người một. Ở chỗ làm cho con người ta mất đức tin. Mà đức tin của con người căn cứ vào cái gì? Vào Chúa Kitô, nhắm vào Chúa Kitô. Vậy bây giờ nó phá đức tin của con người, có nghĩa là nó làm cho Chúa Kitô tiêu tan trong chúng ta. Chúng ta không tin Chúa Kitô nữa. Nó tấn công con người ta, nó ở chỗ đó. Và em đang nói đến cái vấn đề là ma quỷ nó, sau khi nó thua, nước nó bị tan, nó vẫn còn đoàn kết với nhau, mà càng đoàn kết hơn nữa để có thể tiêu diệt vương quốc của Thiên Chúa cho đến tận cùng, nơi từng người. Và vì thế chúng ta thấy bây giờ không? Chưa thấy bao giờ trong lịch sử giáo hội mà giáo hội nói chung cũng như là cá nhân Kitô hữu nói riêng bị khủng hoảng đức tin và phá sản đức tin như bây giờ. Bây giờ là lúc mà Satan và lực lượng hỏa ngục nó vùng lên hơn bao giờ hết, bởi vì nó biết là sắp sửa hết thời rồi. Mà nó hết thời thì nó không thể cám dỗ ai được nữa. Và kể như là xong. Bởi vì nó bây giờ nó vơ vét được bao nhiêu, nó cố gắng nó vơ vét. Đó, em chỉ nhấn mạnh cái chỗ mà nó đang đoàn kết để nó chiến đấu với Chúa Kitô cho đến cùng, nơi giáo hội và nơi từng tâm hồn. Nhưng mà Chúa nói làm sao? Nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Ngón tay Thiên Chúa đây chính là Thánh Linh. Đó, Thánh Linh là quyền năng của Thiên Chúa. Và vì thế nên Chúa Kitô dùng, nghĩa là nhờ Thánh Linh để mà tiêu trừ ma quỷ. Ma quỷ tiêu biểu cho sự chết, Thánh Linh là đấng ban sự sống. Bởi thế nên chính khi mà Thánh Linh tới là ánh sáng chiếu soi sự sống, làm cho ma quỷ nó tiêu tan, nó bị thua. Và chính cái việc mà Chúa Kitô trừ quỷ đó cũng cho thấy rằng nước của ma quỷ sắp sửa tận cùng. Bởi vì trừ nó có nghĩa là nó bị thua một cái quyền lực nào cao hơn nó. Và cái vấn đề nó bị trừ đi có nghĩa là nó sắp sửa, nước của nó sắp sửa tiêu tan. Có nghĩa là cuộc vượt qua của Chúa Kitô sắp tới rồi. Và như vậy là con người được cứu chuộc khỏi bàn tay của ma quỷ. Nhưng mà chưa hết các anh các chị, chưa hết. Chúa còn tiếp tục nói: khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Đấy, ở đây Chúa cố ý nói gì các anh các chị? Ở đây Chúa cố ý nói là vương quốc của Thiên Chúa, có nghĩa là Chúa và ma quỷ. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, có nghĩa là ma quỷ đó, nó thống trị thế gian này. Sau khi nó cám dỗ Adam Eva phạm tội thì nó làm chủ thế gian, nó thiết lập vương quốc của nó. Nhưng mà cho tới khi Chúa Kitô tới thôi. Vì thế nên chúng ta thấy khi nó cám dỗ Chúa Kitô lần thứ ba là nó đưa Chúa lên cái núi cao, cho thấy vương quốc của nó ở thế gian này, và nó nói Chúa hãy quỳ xuống thờ lại nó, thì nó cho hết. Đấy, có nghĩa là vương quốc của nó đó, của cải của nó đó, và nó không ai chiếm được tất cả những gì nó đã chiếm được. Nhưng mà Chúa nói tiếp tục, nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, có nghĩa là chính Chúa Kitô, đó là ngón tay Thiên Chúa đó. Ngón tay Thiên Chúa chính là quyền năng của Thiên Chúa đó, mạnh hơn nó nhiều. Do đó nên có người mạnh hơn đây chính là Chúa Kitô, xông đến đánh bại nó, đó là người trừ ma quỷ bằng ngón tay Thiên Chúa đó, bằng quyền năng của Thiên Chúa đó, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng. À, hay chưa, tước hết khí giới hắn tin tưởng. Khí giới hắn tin tưởng là cái gì? Cám dỗ, là phá đổ, là chia rẽ, là hận thù ghen ghét. Tất cả những khí giới đó đều bị mất hết, bị tước hết. Bởi vì Chúa tới là ban bình an, Chúa tới là để cho con người yêu thương nhau hiệp nhất. Và tất cả những cái gì của Satan hôm nọ em cũng nói tới là chia rẽ, hận thù ghen ghét, chống đối, bất phân phục, tất cả những cái đó là khí giới của nó đó. Nhưng mà bây giờ Chúa tới, Chúa mạnh hơn, Chúa phá hết và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt, có nghĩa là tiêu tán hết những gì hắn đã tước đoạt được của loài người đó, tiêu tán hết. Đó, Chúa làm nó tiêu tán hết tất cả những cái gì mà nó đã cướp được của loài người, nó bị lấy lại hết. Có nghĩa là Chúa cứu con người khỏi tội lỗi và chết, cứu khỏi bàn tay ma quỷ. Và vì thế nên Chúa nói sao? Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không thu góp với ta là phân tán. Chúa đã cứu chúng ta rồi. Một khi Chúa đã cứu chúng ta rồi mà chúng ta không có cộng tác với Chúa, chấp nhận ơn cứu độ của Chúa, là chúng ta hư đi thôi, là chúng ta nghịch với Chúa. Và ai không thu góp với ta là phân tán. Có nghĩa là những người Kitô hữu đã được Chúa cứu chuộc, đã công nhận Chúa là Chúa, đã nhận bí tích thánh rửa tội, thì phải làm chứng cho Chúa để có thể cứu nhiều linh hồn về với Chúa. Nhưng mà không có sống đúng sứ vụ tông đồ của mình, làm chứng của mình, thì là phá tán đó. Chúng ta nhớ cái dụ ngôn ở Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 25 không? Cái dụ ngôn mà 5 nén bạc, 2 nén bạc, 1 nén bạc không? Thì cái người có 1 nén bạc chính là cái người không thu góp với ta là phân tán. Còn những người 2 nén bạc, 5 nén bạc đã làm lợi ích ra, có nghĩa là đã thu góp cho Chúa. Còn cái người kia dù không có để thất lạc 1 nén bạc đi nữa cũng bị phạt đời đời, bởi vì không thu góp với Chúa. Mà chính vì không thu góp với Chúa mà đã phân tán, làm thiệt hại của Chúa. Do đó nên Chúa nói lấy cái đồng tiền của người đó đó cho người có cái nhiều nhất. Bởi vì cái nhiều người nhiều nhất đó là cái người sinh lợi nhiều nhất. Do đó nên cái đồng tiền đó, Chúa lấy lại. Chúa trao cho cái người làm lợi nhiều nhất để cho cái đồng tiền đó lại được sinh sản hơn. Chứ ơn Chúa không thể nào mà trở thành vô ích được. Tất cả những gì Chúa ban đều tốt lành, và những cái đó phải sinh hoa trái. Và nhưng mà những ai không sinh hoa trái đó là những người phân tán, và sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả những điều đó. Và cái câu cuối cùng của Chúa Kitô nói rất là hay ở cái chỗ gì? Khi thần ô uế ra khỏi người nào thì nó đi rông dài những nơi khô ráo tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ 7 tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó, và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước. Ở đây chúng ta, để nói tóm lại, thì chúng ta có thể lấy cái kinh nghiệm tu đức, có nghĩa là sống đạo của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy ngay. Chẳng hạn như chúng ta được chịu phép rửa tội nhá, là chúng ta được trừ quỷ rồi đấy. Bởi vì chính ở trong cái nghi thức rửa tội đó cũng có nghi thức trừ tà mà. Thì có nghĩa là thần ô uế ra khỏi người nào? Thần ô uế ra khỏi chúng ta khi chúng ta chịu phép rửa tội. Rồi khi nào nữa? Là khi chúng ta xưng tội thì chúng ta được tha thứ, thì tâm hồn chúng ta được trở nên thanh sạch. Thì lúc bây giờ thì thần ô uế cũng ra khỏi chúng ta. Rồi lúc nào nữa? Chẳng hạn như những cái lúc mà chúng ta đi tĩnh tâm về rất là sốt sắng, rồi chúng ta sống rất là đạo đức tốt lành. Bởi thế nên Chúa Giêsu nói ở trong này, khi đến nơi nó thấy nhà đó đã quét sạch và sắp đặt ngay nắp. Đấy, Khi mà chúng ta mới được rửa tội, mới xưng tội xong, rồi mới đi tĩnh tâm về, chúng ta thấy làm sao? Tâm hồn rất là phấn khởi, phải không? Rồi chúng ta chỉ muốn mến Chúa thôi, phải không? Rồi chúng ta quyết định những cái nọ cái kia để mà sống đẹp lòng Chúa hơn, đúng không? Đấy là chúng ta dọn dẹp nhà cửa chúng ta cho nó sạch sẽ và xếp đặt ngăn nắp đó. Nhưng mà các anh các chị ơi, nếu chúng ta sẽ nguy hiểm hơn trước nữa. Chúa nói ở trong này là tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước. Nó ở chỗ nào? Nó ở chỗ là không phải lúc nào chúng ta cũng được ơn Chúa dài dài đâu. Thế nào cũng có lúc chúng ta trở nên khô khan. Thế nào cũng có lúc chúng ta bị Chúa thử thách bằng những cơn cám dỗ, rồi bằng những cái thử thách bề ngoài là bị hiểu lầm, rồi bị chê bai, bị chống đối, trong khi chúng ta làm việc lành phúc đức vì Chúa, rồi xây dựng mà lại bị chống đối, lại bị hiểu lầm đủ mọi thứ đấy, chúng ta thấy không? Thì có nghĩa là khi thần ô uế ra khỏi người nào á, thì nó đi rông dài ở những nơi khô ráo tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được. Những nơi khô ráo đây là chính những lúc mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng, cảm thấy khô khan, cảm thấy là mình làm việc cho Chúa nhưng mà rồi Chúa chẳng thương mình thì chớ, còn để thử thách mình còn đủ mọi thứ đó. Thì bắt đầu cái gì xảy ra các anh các chị? Thì bắt đầu đuôi chúng ta sẽ lòi ra là tính mê nết xấu, đam mê nhục dục, nó bắt đầu trở lại. Bởi vì sao? Cái thần ô uế đây là cái gì ạ? Thần ô uế đây chính là cái khuynh hướng xấu của chúng ta, nó có sẵn trong con người chúng ta rồi. Thần ô uế đó là mầm mống tội lỗi đó. Rồi bây giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó. Bảy tà thần khác hung ác hơn nó là ai đây? Là chính bảy mối tội đầu. Là chính bảy mối tội đầu đấy. Cái khuynh hướng xấu của chúng ta đó, nó lôi kéo nó về, nó phá cái ngôi nhà tâm hồn chúng ta nữa. Tất cả những cái điều đó nó về, nó sẽ, chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc đời của chúng ta bê bối hơn trước nhiều, hơn là trước khi chúng ta đi tĩnh tâm, hơn là trước khi chúng ta đi xưng tội. Đấy, nó là như vậy. Do đó nên qua bài phúc âm này, chúng ta hãy để ý cái vấn đề là chúng ta làm gì thì làm cũng phải trông cậy vào lòng thương xót Chúa, và chỉ có Chúa mới có thể cứu được chúng ta. Bằng không, chúng ta dù đã được rửa tội nhưng mà chúng ta vẫn còn đầy mầm mống nguyên tội ở trong bản thân chúng ta. Chúng ta có thể phạm tội bất cứ lúc nào nếu chúng ta không có luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Vậy xin mẹ Maria là đấng vô nhiễm nguyên tội, là đấng đã chiến thắng Satan, xin giúp cho chúng con cũng chiến thắng Satan nhờ mẹ, với mẹ, để chúng con có thể trung thành với đức tin của chúng con, và qua đức tin đó chúng con sống đức ái để làm chứng nhân cho lòng thương xót Chúa. Amen.